Phần thứ nhất, chương 1, Ba La Di. Một La Mã, bất tịnh hạnh. A. Duyên khởi. 1. Sự kiện tại ấp Tỳ Lan Nhã. Đức Phật ở nước Tu Lại Bà cùng chúng tỳ kheo 500 vị đến trú dưới rừng cây ấp Tỳ Lan Nhã. Ấp này có Bà La Môn tên là Tỳ Lan Nhã. Vị vua Ba Tư Nặc phong cho ông ta ấp này nên nó mang tên ông ta. Nghe Đức Phật dòng họ Thích xuất gia học đạo, thành bậc Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, biết tất cả tâm niệm thế gian, đã thuyết chánh pháp sơ, trung, hậu, đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, đầy đủ tướng thanh bạch phạm hạnh, cùng các đệ tử đến du hóa nơi ấp này. Ông hoan hỷ nói, lành thay, ta nguyện được chiêm ngưỡng Phật, liền cùng 500 quyến thuộc trước sau vây quanh đến chỗ Đức Phật. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn ở dưới rừng cây, các căn tịch định, ánh sáng đặc thù. Ông vui mừng hớn hở, xuống xe đi bộ đến, dừng lại hỏi chào, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì mọi người nói pháp màu, chỉ dạy điều lợi khiến được hoan hỷ. Nghe pháp hoan hỷ rồi, liền bạch Phật. Cung thỉnh Phật và Tăng nhận sự cúng dường an cư 3 tháng của con. Đức Phật dạy, chúng này của tôi thì đông, mà đức tin kiến giải sở thích cùng việc thừa sự thờ kính của ông có khác. Lại bạch Phật, tuy đức tin kiến giải sở thích của con có khác, nhưng không vì số chúng đông đảo của Thế Tôn đâu. Qua 3 lần thỉnh như vậy, Đức Phật mới nhận lời. Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu mà lui, về nhà chuẩn bị đầy đủ phẩm vật cúng dường an cư. Khi ấy, Ma Ba Tuần nghĩ như vậy. Này Bà La Môn thỉnh Phật và Tăng an cư 3 tháng, ta sẽ gây mê hoặc rối loạn tâm ông ta. Nghĩ xong, liền gây mê loạn ông. Bà La Môn kia bị ma mê hoặc, liền vào hậu cung hưởng thụ ngũ dục lạc, ra lệnh cho người giữ cửa. Này ta cần mở tiệc vui hưởng 3 tháng nơi nội cung, mọi việc tốt xấu bên ngoài cũng không được báo. Ông hoàn toàn không nhớ đến chuyện thỉnh Phật và Tăng. Bấy giờ, quốc độ kia tin theo tà đạo, nên nơi ấp đó chưa có tinh xá, giảng đường. Phía bắc thành có núi rừng, nước chảy trong sạch. Đức Phật cùng đại chúng an cư nơi đó. Khi ấy là lúc đói khát mất mùa, khất cầu khó được, vào xóm khất thực không nhận được gì. Lúc ấy có người lái buôn nước Ba Lợi, đầu mùa hạ, lùa 500 thất ngựa đến đây, gặp lúc trời nóng, thấy nơi ấp này có nước mát mẻ và cỏ tươi tốt, nên dừng nghỉ để nuôi ngựa. Khi ấy các tỳ kheo đến chỗ chủ ngựa đứng yên lặng. Người buôn ngựa kia với tịnh tâm tin Phật, nghĩ thương các tỳ kheo khất thực không được, bèn nói như vậy. Tôi có lúa cho ngựa ăn, nếu các thầy có thể dùng được thì tôi sẽ bớt nửa phần, một thăng biếu quý vị, đủ nuôi sống để hành đạo. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi ăn phần lúa ngựa, rồi đem việc này bạch Phật. Nhưng việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bằng mọi cách khen ngợi tiểu dục tri túc, bảo các tỳ kheo. Từ nay về sau, cho phép ăn phần lúa ngựa. Lúc ấy, tôn giả A Nan nhận phần của Phật, nhờ người làm bánh cúng dường Thế Tôn, các tỳ kheo tự giả nấu để ăn. Lúc đó, tôn giả Mục Kiền Liên tại chỗ vắng nghĩ như vậy. Hiện nay, trong nước này khất thực khó được, nay ta sẽ cùng các vị có thần thông đến Uất Đơn Việt lấy thức ăn bằng thứ lúa gạo tự nhiên. Nghĩ vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi con nghĩ như vậy. Hiện nay trong nước này khất thực khó được, con sẽ cùng với các vị có thần thông đến Uất Đơn Việt để lấy thức ăn bằng thứ lúa gạo tự nhiên. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên: các thầy có thể làm như vậy, còn các tỳ kheo phàm phu thì sẽ như thế nào? Tôn giả Mục Kiền Liên bạch Phật: con sẽ dùng thần lực của con tiếp sức họ. Đức Phật dạy: thôi đi, thôi đi. Ông tuy có thần lực này, nhưng đối với nhân duyên đời trước nên để chỗ nào? Lại nữa, đối với các phàm phu đời tương lai thì làm thế nào? Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật dạy, đứng im lặng. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất ở chỗ vắng nghĩ như vậy: các đức Phật đời quá khứ, vị Phật nào phạm hạnh không tồn tại lâu dài, vị Phật nào phạm hạnh tồn tại lâu dài? Nghĩ xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng lui qua một bên bạch Phật: con vừa nghĩ như vậy, các đức Phật đời quá khứ, vị Phật nào phạm hạnh không lâu dài, vị Phật nào phạm hạnh lâu dài? Bấy giờ Đức Phật khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất: lành thay, lành thay, những gì ông nghĩ là hay, những câu hỏi của ông cũng hay. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật duy vệ, Đức Phật thi khí, Đức Phật tùy diếp, phạm hạnh không tồn tại lâu dài. Đức Phật Câu Lô Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp, phạm hạnh tồn tại lâu dài. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà ba đức Phật phạm hạnh không tồn tại lâu dài, ba đức Phật phạm hạnh tồn tại lâu dài? Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: ba đức Phật không vì đệ tử rộng nói pháp, không kết giới, không nói ba la đề mộc xoa, nên sau khi Phật và đệ tử Bát Nê Hoàng, các đệ tử xuất gia sau này gồm nhiều chủng tộc, làm phạm hạnh chấm dứt mau chóng. Ví như rải hoa đầy trên chiếc mâm gỗ, đem để giữa ngã tư đường, gió từ bốn phương thổi đến, theo gió thổi rơi xuống. Tại sao vậy? Vì không có chỉ sâu giữ lại. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, ba đức Phật không vì đệ tử rộng nói pháp, không kết giới, không nói ba la đề mộc xoa, phạm hạnh vì vậy không được tồn tại lâu dài. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đức Phật tùy diếp cùng 1000 đệ tử du hành đến rừng khủng bố. Sở dĩ gọi là rừng khủng bố là vì người nào chưa ly dục mà vào trong rừng này thì lông áo đều dựng ngược lên, cho nên gọi là rừng khủng bố. Đức Phật kia vì đệ tử nói pháp bằng tâm niệm chứ không dùng lời, là các tỳ kheo nên tư duy điều này, không nên tư duy điều này, nên niệm điều này, không nên niệm điều này, nên đoạn điều này, nên tu điều này, nên y điều này mà hành. Các tỳ kheo dụng tâm biết điều này rồi thì lộ tận ý giải thoát, đắc A-la-hán đạo. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Câu Lô Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp vì đệ tử rộng nói pháp không biết mỏi mệt, đó là Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ưu Đà Na, Ni Đà Na, Dục Đa Già Bà, Bổn Sanh, Tỳ Phú La, Vĩ Tằng Hữu, A Bà Đà Na, Ưu Ba Đề Xá, Kết Giới, nói Ba La Đề Mộc Xoa. Sau khi Đức Phật và đệ tử Bát Nê Hoàng, các đệ tử tuy gồm nhiều dòng họ xuất gia, nhưng phạm hạnh không mau diệt. Thí như các loại hoa dùng chỉ sâu nó lại, rồi đặt nơi ngã tư đường, gió bốn phương thổi cũng không thể bay tứ tán. Vì sao vậy? Bởi có sợi chỉ giữ chúng lại. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, ba đức Phật vì các đệ tử nói pháp như trên, cho nên phạm hạnh vì vậy tồn tại lâu dài. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: thưa Đức Thế Tôn, nếu do không rộng nói chánh pháp, không kết giới, không nói Ba La Đề Mộc Xoa mà phạm hạnh không tồn tại lâu dài, thì cúi xin Đức Thế Tôn vì các đệ tử rộng nói chánh pháp, kết giới, nói Ba La Đề Mộc Xoa. Điều đó này đã đúng lúc. Đức Phật dạy: Hễ thôi, Như Lai tự biết thời. Này Xá Lợi Phất, chúng này của ta thanh tịnh, chưa từng có việc gì xảy ra. Kẻ thấp nhất trong chúng này của ta cũng đắc quả Tu Đà Hoàng. Các Đức Phật Như Lai chưa vì đệ tử mà kết giới, khi pháp hữu lậu chưa phát sanh. Trong chúng này của ta, vì chưa có ai ỷ mình là đa văn, nên không sanh các lậu hoặc. Vì chưa có lợi dưỡng tiếng tâm, nên chưa có người nhiều ham muốn. Vì chưa có người hiện thần túc làm cho trời người biết, nên chưa sanh các lậu hoặc. An cư 3 tháng xong, bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Tôn giả A Nan: Ông và tôi cùng đến chỗ Tỳ Lan Nhã. A Nan vâng lời, sửa soạn y phục để theo Phật đến trước cửa ngõ nhà. Lúc đó, Bà La Môn đang thụ hưởng ngũ dục trên lầu cao, từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, liền sực tỉnh nhớ lại, vội vàng xuống lầu, lau chỗ ngồi, đón mời an tọa, nằm vóc gieo sát đất, đảnh lễ Phật, hối hận tự trách: Con là kẻ ngu si, thỉnh Phật an cư rồi không cúng dường, không phải không có lòng, và cũng không phải không có phương tiện, chỉ vì mê vọng nên không nhớ nghĩ lại. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận sự sám hối của con. Đức Phật dạy: Ông thật là ngu si, thỉnh Phật và tăng rồi không cúng dường, sám hối là điều hợp lý. Nay tôi và chúng tăng nhận sự sám hối của ông. Lại bảo Bà La Môn: Trong thánh pháp của ta, người biết sám hối thì pháp lành được tăng trưởng. Bà La Môn kia lại bạch Phật: Xin Phật và tăng lưu lại 1 tháng để con được cúng dường. Đức Phật không nhận lời và dạy: Ông là Bà La Môn, đức tin kiến giải có khác, chỉ việc thỉnh Phật đã là đại sự rồi. Thỉnh đến 3 lần như vậy, Đức Phật đều không nhận lời và nói: Ta đã an cư nơi đây 3 tháng, nay cần đi du hóa, không thể ở lại được. Bà La Môn kia lại bạch Phật: Cúi xin Đức Thế Tôn nhận bữa cơm cúng dường tiễn đưa của con vào ngày mai. Đức Phật im lặng nhận lời. Trong đêm, Bà La Môn chuẩn bị các thức ăn thượng vị xong. Sáng ngày đến giờ ăn, trải tòa ngồi rồi, đến bạch đã đúng giờ. Đức Thế Tôn cùng chúng đệ tử đến tòa an tọa. Bà La Môn kia thiết lễ cúng dường, tự tay chăm sóc thức ăn, rồi đem nước đến. Ông đem 1 đôi giày và 4 sắp kiếp bối, dâng lên Đức Phật và chúng tăng, mỗi vị 2 sắp, bệnh can tiêu và 1 đôi giày, gọi là phẩm vật cúng dường an cư. Các tỳ kheo nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận phẩm vật an cư, và đem việc này bạch Phật. Đức Phật bằng mọi cách khen ngợi thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: Nhân việc Tỳ Lan Nhã, từ nay về sau cho phép nhận phẩm vật an cư. Các tỳ kheo liền thọ nhận. Bà La Môn lúc này lòng rất vui mừng, lấy 1 chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện trước Đức Phật. Đức Phật lại vì ông nói kệ tùy hỷ. Trong tất cả thờ cúng thì thờ lửa hơn hết, trong tất cả học thuyết thì Tát Bà Đế hơn, trong tất cả loài người thì chuyển luân hơn hết, trong tất cả dòng nước thì nước biển nhiều nhất, trong tất cả ánh chiếu ánh trời trăng sáng nhất, trong tất cả trời người ruộng phước Phật là nhất. Sau khi nói bài kệ này rồi, Đức Thế Tôn lại vì ông nói pháp, chỉ bày việc lợi ích khiến ông ta vui mừng. 2. Nhân duyên Tu Đề Na, kết giới lần thứ nhất. Từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về quốc độ Tăng Già Thi, tuần tự du hóa. Cuối cùng, trú ở giảng đường Trùng Cát bên sông Di Hồ, tại Tỳ Xá Ly, vì tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và Quốc Vương, Đại Thần, Sa Môn, Bà La Môn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Bấy giờ, các gia chủ ấp Ca Lan Đà có việc vào thành, nghe Đức Phật Thế Tôn đang ở tại giảng đường Trùng Cát. Họ đến chỗ Phật, thấy Đức Phật Thế Tôn đang nói pháp cho vô lượng chúng đang vây quanh. Trong số người kia, có con gia chủ Ca Lan Đà tên là Tu Đề Na. Nghe pháp hoan hỷ, liền nghĩ như vậy. Như những gì Đức Phật dạy, theo chỗ ta hiểu, thì người tại gia bị ân ái buộc ràng, trọn đời không thể rộng tu phạm hạnh được. Xuất gia không bị ràng buộc, ví như hư không. Tốt hơn, nay sẵn có đức tin tại gia, ta nên xuất gia tu đạo. Khi hội chúng đều về, Tu Đề Na đến trước Đức Phật đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con vừa nghe Phật thuyết pháp mà nghĩ như vậy. Như những gì Phật dạy, theo con hiểu thì người tại gia bị ân ái ràng buộc, trọn đời không thể rộng tu phạm hạnh, còn xuất gia thì vô trước ví như hư không. Này ta há bằng lòng vì đức tin tại gia mà nên xuất gia tu đạo. Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã nghĩ như vậy, nay muốn xuất gia, cúi xin Ngài cho con được xuất gia thọ giới. Đức Phật dạy: Tốt lắm, nhưng cha mẹ của con đã cho phép chưa?
Thưa, chưa cho phép.
Đức Phật dạy: Tất cả pháp Phật, cha mẹ không cho, không được phép làm.
Liền bạch Phật: Bây giờ con xin trở về để xin phép cha mẹ.
Đức Phật dạy: Này đã đúng lúc. Ngay lúc đó, Tu Đề Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi trở về nhà thưa với cha mẹ:
Con nghe Đức Phật dạy, tại gia ràng buộc, nay con muốn xuất gia rộng tu phạm hạnh.
Cha mẹ nói: Này Tu Đề Na, thôi đi, đừng nói những lời này. Trước đây không con, cha mẹ cầu khẩn thổ thần mới có được con. Tình yêu nhung nhớ đối với đứa con duy nhất thật là nặng. Dù chết cũng không muốn xa nhau, huống chi sống mà chia lìa. Nhà mình nhiều của cải, vàng bạc châu báu, con cứ tu phước theo ý muốn, hiện đời hưởng lạc. Việc gì phải xuất gia, làm tổn thương tình thương của cha mẹ.
Tu Đề Na khổ cầu đến 3 lần, nhưng cha mẹ vẫn không cho phép. Tu Đề Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy về phòng riêng, thề như vậy: Nếu không được xuất gia thì nhất định không ăn, cứ vậy mà chết, không sống làm gì. Liền sau đó nhịn ăn cho đến ngày thứ 6. Thân thích nghe việc này đều đến thăm hỏi và khuyên: Cha mẹ bạn chỉ có một mình bạn là con, nên nặng tình thương nhớ, chết còn không muốn xa lìa, huống là sống mà biệt ly. Nhà bạn rất giàu, có thể lấy làm việc phúc đức. Đạo từ nơi tâm, chứ đâu do nơi hình thức. Hà tất gì mãi làm tổn thương cuộc sống và trái lại cha mẹ.
Khuyên đến 3 lần như vậy, Tu Đề Na vẫn im lặng không nhận lời khuyên. Nhiều lúc bạn bè cũng đến tha thiết khuyên can nói như trên, cũng lại như vậy,
họ đều bỏ đi.
Đến chỗ cha mẹ Tu Đề Na nói: Như những gì tụi cháu thấy thì không thể nào chuyển lại được. Tốt hơn là cho phép xuất gia thì còn có thể gặp. Nếu Tu Đề Na không thích sống đạo, có lúc trở về, chứ đã hơn 6 ngày nhịn ăn rồi, mạng sống không còn bao lâu, chỉ trong vòng vài ngày nữa sẽ phải vứt nơi hoang dã, để cho chim quạ cọp beo tranh nhau ăn. Làm cha làm mẹ đâu nỡ nhẫn tâm trước thảm cảnh ấy. Cha mẹ Tu Đề Na nghe qua nuốt lệ nói: Cho phép con tôi xuất gia tu phạm hạnh, nhưng cần phải thường xuyên trở về để thăm chúng tôi.
Bạn bè Tu Đề Na nghe qua rất vui mừng, lại đến chỗ Tu Đề Na báo: cha mẹ bạn đã cho phép bạn xuất gia rồi, nhưng đừng quên thường trở về nhà thăm thì mới được đi. Tu Đề Na rất vui mừng, đến chỗ cha mẹ thưa: này con đến chỗ Đức Phật xuất gia tu đạo. Cha mẹ thương khóc, nói: cho phép con xuất gia rộng tu phạm hạnh, nhưng chớ quên thỉnh thoảng về nhà thăm cha mẹ. Ngay lúc đó, Tu Đề Na bái từ cha mẹ, đi quanh cha mẹ 3 vòng, rồi ra đi, lại đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ con đã cho phép rồi, cúi xin Thế Tôn cho con xuất gia thọ giới. Đức Phật dạy: lành thay, tỳ kheo tu các phạm hạnh, ta khéo nói pháp để đoạn tất cả khổ. Đức Phật dạy như vậy rồi, râu tóc Tu Đề Na tự rụng, thân mặc cà sa, tay cầm bình bát, liền thành sa môn, đắc cụ túc giới. Tu Đề Na xuất gia chưa bao lâu, gặp lúc mất mùa, các tỳ kheo vào thành khất thực đều không nhận được gì. Tại chỗ vắng, Tu Đề Na nghĩ như vậy: hiện nay mất mùa, khất thực khó được, nơi quê nhà ta thức ăn dư dật, ta nên đưa các tỳ kheo về nơi quê nhà để dòng họ ta được cơ hội cúng dường tu phước. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng các tỳ kheo trở về bổn ấp, trú dưới rừng cây. Cha mẹ Tu Đề Na nghe, liền bảo người vợ cũ của Tu Đề Na rằng: con phải trang điểm thứ sắc phục mà chồng con ưa thích như khi còn ở nhà. Sau khi trang điểm xong, cha mẹ cùng dẫn đến khu rừng kia. Khi ấy, Tu Đề Na thấy cha mẹ đến, đứng dậy chào hỏi. Cha mẹ nói: sao con phải hủy hoại hình hài nơi rừng cây để làm gì? Con có thể bỏ đạo ở nhà tu các việc thiện. Thưa cha mẹ, con không thể bỏ đạo để trở lại làm kẻ hạ tiện. Cho đến lần thứ 3, vẫn kiên trì giữ ý, cha mẹ nghẹn lời bỏ về nhà. Vợ Tu Đề Na chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nguyệt Thủy, liền đem việc này thưa mẹ chồng. Mẹ chồng vui mừng nói: đó là hiện tượng có thể có con thụ thai. Liền bảo con dâu trang điểm y phục như trước. Cha mẹ chồng lại đưa con dâu đến rừng kia. Lúc này Tu Đề Na cũng chào hỏi như trên. Cha mẹ lại nói: sao con phải hủy hoại hình hài nơi rừng cây, chấp nhận gió sương, đói lạnh khốn khổ để làm gì? Nhà ta giàu có, mọi người đều biết. Chỉ riêng châu báu dành dụm của ta không có người hơn. Huống nữa là vật cha mẹ để lại, ai có thể tính hết. Con nên về nhà mặc ý tu thiện, hiện đời thọ lạc, về sau hưởng phúc. Thưa cha mẹ, như những gì con biết thì ngũ dục tổn hại đến đức, hoang lạc chỉ trong chớp nhoáng, còn ưu khổ kéo dài, con quyết không vì thế mà bỏ tu phạm hạnh. Cho đến 3 lần như vậy, nhưng vẫn thưa đáp nghiêm túc đầy đủ như vậy. Cha mẹ lại nói: con tuy là con của ta, nhưng nay theo dòng họ Thích, vì đạo mà trái lại ta. Song lại phải nói sao, theo tình trọng nhân luân thì tổ tông phải có kế từ, thừa kế từ đường. Còn theo pháp luật của vua, nếu không có người thừa kế thì tài sản thuộc về nhà quan. Cha mẹ đã chuẩn bị, con đâu không biết mọi mong muốn kỳ vọng cuối cùng đều đặt nơi sự kế thừa của con. Con nghĩ kỹ đi, cha mẹ đã nói hết lời rồi đó. Lúc ấy, Tu Đề Na nghe theo lời dạy, tuy phụng mạng nhưng khóc thầm, liền cùng người vợ trở về nơi phòng cũ, 3 phen hành dục mới có thần giáng. Khi ấy, có vị đại oai đức Trời Đâu Xuất Đà, mạng chung nhập vào thai. Bấy giờ, địa thần báo với thần hư không rằng: con của Ca Lan Đà làm việc chưa từng có, ở trong chúng tăng chưa từng có. thần hư không báo cho Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương báo cho Đao Lợi Thiên, và lần lượt báo cho nhau đến trời Phạm Thiên. Vợ Tu Đề Na đủ tháng sanh con, đứa con thông minh đặt tên là Tục Chủng, lớn lên xuất gia thành A-La-Hán. Khi Tu Đề Na phạm phải điều ác này rồi, liền tự hối trách. Này ta mất điều lợi, tại sao xuất gia trong chánh pháp Phật mà đối phạm hạnh không tu rốt ráo, để rồi phải tiều tụy sanh sao, mất hết khí lực thế này? Các tỳ kheo thấy vậy hỏi: trước kia nhan sắc của thầy rất đẹp, tại sao nay tiều tụy thế này? Phải chăng không thích phạm hạnh, hay phạm phải tội ác chăng? Trả lời: tôi đã phạm phải tội ác cho nên mới như vậy. Liền hỏi: thầy phạm tội ác gì? Đáp: tôi đã cùng với bổn nhị vợ cũ làm hạnh bất tịnh. Các tỳ kheo nói: việc thầy làm là bất thiện, chẳng phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải pháp sa môn, không tùy thuận đạo. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách như lời Phật dạy, quở trách rồi dẫn đến chỗ Đức Phật, trình bày sự việc lên Phật. Đức Phật nhân việc này tập hợp tỳ kheo tăng. Lệ thường của chư Phật là biết mà vẫn cố hỏi, biết mà vẫn không hỏi, biết hỏi đúng thời, không hỏi phi thời, có lợi thì hỏi, không lợi thì không hỏi. Thường pháp của chư Phật là có 500 vị thần kim cang hộ vệ hai bên. Nếu Đức Phật hỏi 3 lần mà không như thật trả lời lại, thì đầu sẽ bị phở làm 7 phần. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: muốn nói những điều gì? Các tỳ kheo trình bày trở lại. Đức Phật hỏi Tu Đề Na: thật sự ông có như vậy không? Thưa: thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy: ông là người ngu si, làm điều bất thiện, chẳng phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải pháp sa môn, không phải đạo tùy thuận. Điều này không thể khiến người chưa tin được tin, khiến cho người đã tin bị thối chuyển. Ông không nghe ta bằng mọi cách quở trách về dục, dục tưởng, dục giác, dục nhiệt, khen ngợi đoạn dục, xa lìa dục tưởng, đoạn trừ dục giác, diệt tận dục nhiệt hay sao? Ta thường nói, dục như đống xương khô, như hầm lửa lớn, như dao bén, như tên nhọn, như rắn độc, như thuốc độc, như mộng, như huyễn, mê hoặc con người. Tại sao nay ông lại làm cái việc đại ác này? Ông đâu không nghe những gì ta đã nói. Người chưa ly dục có thể khiến ly dục, người đã phóng dục khiến không phóng dục, có khả năng đoạn khác ái, lìa pháp hữu vi, vô học lìa dục, hướng đến đạo vô vi. Chỉ người con đường chánh yếu cứu cánh niết bàn hay sao? Ông đâu không sợ cái khổ của ba đường ác. Nếu ông không làm điều đại ác này, trong chánh pháp của ta, ác được vô lượng các thiện công đức. Ông là người đầu tiên mở cửa lậu hoặc, làm điều đại ác này. Ma Ba Tuần thường chờ đợi sở đoản của các tỳ kheo. Nay ông lại mở con đường tắt cho ma, xô ngã cờ pháp, dựng ngọn cờ đầu cho ma. Này Tu Đề Na, thà đem thân phận này để vào trong hầm lửa lớn hay miệng rắn độc, chứ không nên đem nó xúc chạm đến thân người nữ. Việc ác ông đã phạm vĩnh viễn trôi lăn trong sanh tử, hoàn toàn không thể nuôi lớn pháp lành lại được. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: ta vì 10 điều lợi nên vì các tỳ kheo kết giới. Những gì là 10? 1. Tăng hòa hợp. 2. Nhiếp phục tăng. 3. Điều phục người ác. 4. Người tầm quý được an lạc. 5. Đoạn lậu hoặc đời này. 6. Đoạn lậu hoặc đời sau. 7. Khiến người chưa tin khởi lòng tin. 8. Người đã tin khiến tăng trưởng. 9. Chánh pháp cửu trụ. 10. Phân biệt tỳ ni phạm hạnh lâu bền. từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào hành pháp dâm dục, phạm ba la di, không được sống chung. 3. Nhân duyên vượng cái, kết giới lần thứ hai. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, có tỳ kheo A Lan Nhã. Ở chỗ thanh vắng, có bầy khỉ lưu trú xung quanh ông. Lúc ấy, tỳ kheo này có ý niệm với một con vượng cái, dùng thức ăn dụ nó để cùng hành dâm. Sau đó, có số đông tỳ kheo đi xem xét tọa cụ, đến nơi trú xứ đó. Lúc ấy, tỳ kheo kia vào thành khất thực, con vượng cái ấy đến chỗ các tỳ kheo thể hiện tướng dâm dục. Các tỳ kheo nói như vậy: nhìn hiện tướng của con vượng cái này chắc có vấn đề. Các tỳ kheo cùng rình xem sự kiện kia tức sẽ xảy ra. Trong chốc lát, tỳ kheo trụ nơi trú xứ này trở về, con vượng cái liền đến hiện tướng thọ dục, thì tỳ kheo kia cùng hành dâm. Các tỳ kheo thấy nói: thầy không nghe Đức Phật kết giới tỳ kheo hành dâm mắc ba la di hay sao? Trả lời: Phật cấm với người nữ, chứ đâu cấm với súc sinh. Các tỳ kheo nói: người nữ với súc sinh có gì khác đâu? Điều thầy làm là bất thiện, chẳng phải hạnh thanh tịnh, chẳng phải pháp sa môn, không phải đạo tùy thuận. Điều này không thể khiến người chưa tin được tin, mà khiến cho người đã tin thối lui. Thầy đâu không nghe Đức Thế Tôn bằng mọi cách cổ trách dục, dục tưởng, dục giác, dục nhiệt, vân vân, nói đầy đủ như trên sao? Cổ trách rồi, dẫn đến chỗ Phật trình bày mọi việc lên Đức Phật. Nhưng việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng hỏi rằng: thật sự thầy có như vậy không? Tỳ kheo kia thưa: thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật dạy: ông là người ngu si, làm những việc phi pháp. Bằng mọi cách cổ trách như trên, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay về sau, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào hành pháp dâm dục, cho đến cùng với loài súc sanh, phạm ba la di, không được sống chung. 4. Nhân duyên Tôn Đà La Nang Đà, kết giới lần thứ ba. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ có số đông tỳ kheo không thích tu phạm hạnh cùng nhau nói: xuất gia trong pháp của Phật thật là khổ, chúng ta nên cùng nhau hành theo nghi pháp bạch y, nghi pháp ngoại đạo, làm việc bạch y, làm việc ngoại đạo. Đúng giờ cũng vào sớm, không đúng giờ cũng vào sớm, làm việc sát sanh, trộm cắp, dâm dục, uống rượu, ăn thịt, ngày đêm xem ca múa kỹ nhạc tự vui. Họ nói những lời như vậy mà không có xấu hổ. Khi ấy, có tỳ kheo trì giới, thiểu dục, tri túc, bằng mọi cách cổ trách, rồi dẫn họ đến chỗ Phật, trình bày mọi việc lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng và hỏi: các thầy có thật như vậy không? Các tỳ kheo thưa: thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách cổ trách: các ông không nên nói những lời như vậy. Hành theo nghi pháp ngoại đạo, nghi pháp bạch y. Nếu ai nói hành theo nghi pháp ngoại đạo, thì mỗi lời nói phạm một thâu lan giá. Hành theo nghi pháp bạch y thì phạm đột kiết la. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, khi ấy có tỳ kheo ấp Bạc Kỳ tên là Tôn Đà La Nang Đà. Có nhiều người quen biết cúng dường cung kính, nhưng không thích tu phạm hạnh, hành theo nghi pháp ngoại đạo, nghi pháp của bạch y,
làm những việc sát sanh,
ăn trộm, dâm dục, cùng mọi việc ác. Các cư sĩ ở đó không tin ưa Phật Pháp, chê trách: tại sao Sa Môn Thích Tử lại làm điều ác như vậy? Khắp nơi đều nói tỳ kheo Tôn Đà La cũng hưởng năm dục lạc. Những tỳ kheo này không có hạnh Sa Môn, không có hạnh Bà La Môn, không thọ pháp Sa Môn, không thọ pháp Bà La Môn. Những tỳ kheo này, nơi nào họ không đến thì đều thiện lợi. Tiếng xấu ác nghe truyền khắp trong thiên hạ. Khi ấy, Tôn Đà La trở lại trong chúng, nói: "Cho tôi xuất gia thọ giới." Các tỳ kheo nói: "Cần bạch Đức Thế Tôn." Các tỳ kheo liền bạch Phật, nhưng việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng và bảo các tỳ kheo: "Tôn Đà La chẳng phải tỳ kheo. Nếu đã thọ giới thì bà Tứ Yết Ma tác pháp diệt tẩn. Vì thượng tọa hay tương đương thượng tọa biết pháp luật nên bạch như vậy." Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Tôn Đà La giới súc kém mà không xả, hành pháp dâm dục. Này Tăng trao cho tỳ kheo Tôn Đà La pháp yết ma diệt tẩn. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo Tôn Đà La giới súc kém, không xả, hành pháp dâm dục. Này Tăng trao cho tỳ kheo Tôn Đà La pháp yết ma diệt tẩn. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã trao cho tỳ kheo Tôn Đà La pháp diệt tẩn rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc như vậy, thọ trì như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Nếu tỳ kheo nào nói hành nghi pháp bạch y, nghi pháp ngoại đạo thì không gọi là xả giới. Nếu miệng nói tôi xả giới, như vậy gọi là xả giới. Từ nay về sau, giới này nên nói như vậy." B. Giới văn. Tỳ kheo nào cùng các tỳ kheo đồng học giới pháp, giới súc kém, không xả, hành pháp dâm dục, cho đến cùng với loài súc sanh, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba la di, không được sống chung. C. Thích từ. Tỳ kheo gồm tỳ kheo khất thực, tỳ kheo mặc y hoại sắc cắt rột, tỳ kheo phá ác, tỳ kheo chân thực, tỳ kheo kiên cố, tỳ kheo thấy lỗi, tỳ kheo nói một lời thọ giới, tỳ kheo nói hai lời thọ giới, tỳ kheo nói ba lời thọ giới, tỳ kheo thiện lai thọ giới, tỳ kheo như pháp bạch Tứ Yết Ma thọ giới. Như vậy gọi là tỳ kheo. Đồng học, như lời Phật dạy, trọn đời không phạm, cùng học những học xứ như vậy gọi là đồng học. Giới pháp, những giới đã thọ không khiếm khuyết, không phát sanh ác pháp giới, thành tựu thiện pháp giới, định cộng giới. Giới súc kém không xả. Xả giới khi ngủ, hướng đến người ngủ xả giới, không gọi là xả giới. Hay xả giới khi say, hướng đến người say xả giới. Xả giới khi cuồng, hướng đến người cuồng xả giới. Xả giới khi tâm tán loạn, hướng đến người tâm tán loạn xả giới. Xả giới khi tâm bệnh hoạn, hướng đến người tâm bệnh hoạn xả giới. Hướng đến loài không phải chúng sanh, không phải người, hướng đến loài súc sanh mà xả giới. Sai sứ, viết thư xả giới, ra dấu xả giới, cử động tay xả giới, nói lời tương tự xả giới. Một mình tưởng một mình không tưởng là một mình, không phải một mình tưởng một mình xả giới. Người nói tiếng Trung Châu hướng đến người biên địa, người nói tiếng biên địa hướng đến người Trung Châu xả giới. Vui đùa xả giới, nói lời bất định xả giới, tâm giận xả giới, cưỡng bức xả giới, không hướng đến người xả giới mà nói xả giới, tất cả đều không gọi là xả giới. Không nói lên lời xả giới thì không gọi là xả giới. Như vậy gọi là không xả giới. Ngược lại trên thì gọi là xả giới. Hoặc giới súc kém chẳng phải xả giới, hoặc xả giới chẳng phải giới súc kém, hoặc giới súc kém cũng xả giới, hoặc chẳng phải giới súc kém chẳng phải xả giới. Thế nào là giới súc kém mà chẳng phải xả giới? Nếu tỳ kheo không thích tu phạm hạnh, không thích tu phạm hạnh rồi mà còn kính Phật, Pháp, Tăng, kính giới, kính sa môn Pháp, kính tỳ kheo Pháp, kính tỳ ni, kính ba la đề mộc xoa, kính hòa thượng A Xà Lê, đồng hòa thượng A Xà Lê, kính người đồng phạm hạnh, không hủy bán tam tôn mà nhớ xóm làng, vườn tược, ao hồ, núi rừng, cây cối, cha mẹ, anh chị em, con trai, con gái, cho đến nô tỳ, vân vân. Nhớ nghĩ như vậy, sầu ưu không vui, mà suốt đời không phạm đến phạm hạnh. Như vậy, gọi là giới súc kém mà chẳng phải xả giới. Thế nào là xả giới mà chẳng phải giới súc kém? Nếu tỳ kheo không thích tu phạm hạnh, không thích tu phạm hạnh rồi mà còn kính Phật, cho đến kính người đồng phạm hạnh, vì ấy nghĩ như vậy, muốn làm sa di hoặc ưu bà tắc, cho đến muốn làm phạm chí ngoại đạo, chẳng phải sa môn thích tử, lại nghĩ như vậy, nay ta muốn xả Phật, Pháp, Tăng, xả giới, xả tỳ ni, xả ba la đề mộc xoa, xả hòa thượng, a xà lê, đồng hòa thượng a xà lê, xả người đồng phạm hạnh, rồi liền nói như vậy. Nay tôi xả Phật, dụng Phật làm gì? Phật có nghĩa gì? Nay tôi được thoát khỏi Phật, cho đến nói như vậy. Nay tôi được thoát khỏi người đồng phạm hạnh. Lại nói như vậy, tôi thích hợp với nếp sống chẳng phải sa môn thích tử. Phỉ báng Phật, Pháp, Tăng như vậy, cho đến phỉ báng người đồng phạm hạnh, mà hướng về người khác, tâm nghĩ miệng nói những lời như vậy, thì gọi đó là xả giới, chứ chẳng phải giới súc kém. Thế nào gọi là giới súc kém, cũng là xả giới. Nếu tỳ kheo không thích tu phạm hạnh, ít kính Phật Pháp Tăng, cho đến ít kính người đồng phạm hạnh, nhớ nghĩ sớm lằng cho đến nô tỳ, nghĩ như vậy. Nay ta muốn xả Phật Pháp Tăng, cho đến xả người đồng phạm hạnh, rồi liền nói như vậy. Nay tôi xả Phật, dụng Phật làm gì? Phật có nghĩa gì? Nay tôi được thoát khỏi Phật, cho đến thoát khỏi người đồng phạm hạnh. Lại nói như vậy, tôi thích sống với nếp sống chẳng phải sa môn thích tử, hủy bán Phật Pháp Tăng như vậy, cho đến hủy bán người đồng phạm hạnh, mà hướng về người khác, tâm nghĩ miệng nói những lời như vậy, thì gọi là giới súc kém, cũng là xả giới. Thế nào gọi là chẳng phải giới súc kém, chẳng phải xả giới? Nếu tỳ kheo đối với giới đã thọ, kiên trì không xả, không động, không chuyển, đó gọi là chẳng phải giới súc kém, chẳng phải xả giới. Hành pháp dâm dục. Pháp dâm dục tức là chẳng phải pháp phạm hạnh, là pháp giải đãi, là pháp chó, là pháp đáng ghét. Hai thân giao hội, suốt bất tịnh, đó gọi là hành pháp dâm dục. Ba la di tức là pháp đọa, pháp ác, pháp đoạn độ, chẳng phải pháp của sa môn. Không được sống chung. Như trước kia còn làm bạch y, không cùng học chung nhất học, học giống đẳng học, học không giống bất đẳng học, không học khác bất dư học với tỳ kheo. Không yết ma cùng, yết ma giống, không yết ma giống bất yết ma khác với tỳ kheo. Không cùng thuyết giới chung, thuyết giới giống, không thuyết giới giống, không thuyết giới khác với tỳ kheo. Đó gọi là không chung sống. Các Đức Phật Thế Tôn khéo nói chánh pháp, cũng khéo nói thí dụ. Người phạm dâm dục như kim bị sứt đít không thể dùng lại, như người đã chết không thể sống lại, như hòn đá bị vỡ không thể hiệp lại, như chặt cái tim cây đa la không thể sống lại. D. Phạm tướng. Ở đây, tỳ kheo nào cùng ba loại chúng sanh hành dâm thì phạm ba la di: người, phi nhân, súc sinh. Tỳ kheo cùng ba loại giống cái, nữ, hành dâm, phạm ba la di: người nữ, phi nhân nữ, súc sanh cái. Cùng ba giống đực: người nam, phi nhân nam, súc sanh đực. Ba loại huỳnh môn: người huỳnh môn, phi nhân huỳnh môn, súc sanh huỳnh môn. Ba loại vô căn: người vô căn, phi nhân vô căn, súc sanh vô căn. Ba loại hai căn: người hai căn, phi nhân hai căn, súc sanh hai căn. Hành dâm với những loại kể trên cũng như vậy. Tỳ kheo hành dâm với người nữ, phi nhân nữ, súc sanh cái vào ba chỗ: đường đại tiện, tiểu tiện và miệng, khi ngủ, khi say, khi cuồng, khi tâm tán loạn, khi tâm bị bệnh hoại, khi chết, khi vào phân nửa, phạm ba la di. Khi còn bộ xương, vào quá nửa, xuất bất tịnh, phạm tăng già bà thi sa. Không xuất bất tịnh, phạm thâu lang giá. Đối nữ vô căn, hai căn cũng như vậy. Tỳ kheo hành dâm với người nam, phi nhân nam, súc sanh đực, vào hai chỗ, đường đại tiện và miệng, khi ngủ cho đến khi vào phân nửa, phạm ba la di. Khi còn bộ xương, vào quá phân nửa, xuất bất tịnh, phạm tăng già bà thi sa. Không xuất bất tịnh, phạm thâu lang giá. Đối nam vô căn, huỳnh môn cũng như vậy. Đối với các chỗ như trên mà hành dâm, phương tiện bên ngoài, xuất bất tịnh bên trong, phương tiện bên trong, xuất bất tịnh bên ngoài, khi ngủ cho đến khi vào phân nửa, đều phạm ba la di. Khi còn bộ xương, vào quá phân nửa, xuất bất tịnh, phạm tăng già bà thi sa. Không xuất bất tịnh, phạm thâu lang giá. Nếu tỳ kheo bị cường lực bắt ép hành dâm các chỗ trên, khi vào thọ lạc, trụ xuất không thọ lạc. Khi xuất thọ lạc, vào trụ không thọ lạc. Khi trụ thọ lạc, xuất nhập không thọ lạc. Xuất nhập thọ lạc, khi trụ không thọ lạc, vào xuất thọ lạc. Khi xuất không thọ lạc, vào trụ thọ lạc. Khi vào không thọ lạc, khi xuất vào trụ đều thọ lạc. Khi ngủ cho đến khi vào phân nửa, đều phạm ba la di. Khi còn bộ xương, vào quá nửa xuất bất tịnh, phạm tăng già bà thi sa. Không xuất bất tịnh, phạm thâu lang giá. Khi xuất nhập trụ đều không thọ lạc thì không phạm. Nếu tỳ kheo với tâm dâm dục dùng nam căn để vào những chỗ trên, một phần thôi cũng phạm ba la di. Nếu dùng ngón tay hay tất cả vật bên ngoài để vào trong các chỗ nói trên, đều phạm thâu lang giá. Tỳ kheo ni cũng phạm ba la di. Thức xoa mana, sa di ni phạm đột kiết la và bị tẩn xuất. Không phạm cuồng tâm, loạn tâm, bệnh hoại tâm, phạm lần đầu. Bốn trường hợp này đều không phạm. Tất cả các giới sau đều như vậy, khỏi phải chép lại.